Rồi.
Ngài cao quý đức vương, Ngài mới nặng lại Đức Phật. Vì ở bên nghe Đức Phật nói rằng các cái hàng nhất diễn đề cũng có Phật tánh là cũng sẽ thành Phật. Cho nên Ngài cao quý đức vương mới nghi Phật làm Thế Tôn, nếu nhất diễn đề vân vân mà có Phật tánh, tại sao bọn họ lại đọa địa ngục? Có Phật tánh rồi thì lẽ ra họ không có rơi trong địa ngục, tại sao họ lại đọa địa ngục? Đây Ngài mới, đó là cái nghi thứ nhất. Cái nghi thứ hai, và Thế Tôn, giả sử bọn họ có Phật tánh, sao lại nói là không có thường lạc ngã tịnh? Nếu có Phật tánh thì tức là có thường lạc ngã tịnh, tại sao có Phật tánh mà lại không có thường lạc ngã tịnh? Đó là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, nếu những căn lành gọi là nhất chuyển đề, nhất chuyển đề là gì? Tức là không còn căn lành, nhất chuyển đề là tướng phạn, theo Kinh Hoa dịch là đoạn thượng căn, tức là nhất cái gốc lành. Nhất gốc lành thì gọi đó là nhất chuyển đề. Lúc nhất căn lành, tại sao Phật tánh lại chẳng nhất? Nếu là nhất căn lành thì lẽ ra Phật tánh nhất ra luôn. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, Phật tánh nếu nhất, sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh? Nếu Phật tánh có, muốn nhất thường lạc ngã tịnh, như Phật tánh chẳng nhất, sao gọi là nhất chuyển đề? Nếu không nhất thì tại sao nói đoạn tiễn căn? Đó là nhất ngàn nạn. Bạch Thế Tôn, phạm bốn tội nạn gọi là bất định, quỷ bán kinh đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, cùng nhất chuyển đề rồi gọi là bất định. Những hạng này nếu quyết định làm sao đảm thành với thượng bồ đề? Bởi vì nếu mà đã quyết định thì tất nhiên là cái người đoạn thiện căn rồi thì quyết quyết đời đời đâu bao giờ thành Phật được, thì đó mới là quyết định. Còn bây giờ đây họ tuy là đoạn thiện căn mà Đức Phật nói họ có Phật tánh và họ có thể sau này họ biết ăn năn hối lỗi tu hành, họ cũng có thể thành Phật. Thì như vậy thì cái đó là không quyết định rồi. Tu đạo hoàng những đến đức chư Phật cũng gọi là bất định, vì nếu quyết định lẽ ra tu đạo hoàng những đến đức chư Phật đều chẳng được thành vô thượng vô đề, tức là ở ngay cái vị của mình hoài có cái tiếng là được, nên tiếng lên thì tức là có cái bất định, bất định mới tiếng lên được, còn nếu quyết định là không có giờ đổi. Bạch Thế Tôn, nếu phạm bốn tội nạn là chẳng quyết định, thời Tu Đà Hoàng dẫn đến đức chư Phật cũng là chẳng quyết định, chư Phật Như Lai cũng lại chẳng quyết định, như thế thể tánh Niết Bàn cũng lại chẳng quyết định, tất cả pháp chẳng quyết định, tại sao chẳng quyết định gọi là nhất chuyển đề? Từ nhất chuyển đề thời thành Phật đạo. À, nhưng thế khi mà từ nhất để nhất chuyển đề thì thành Phật đạo. Như Phật Như Lai lẽ ra cũng như vậy, nhập Niết Bàn rồi đáng lẽ cũng lại trở ra chẳng nhập Niết Bàn, hay là nói cái khác là thành Phật rồi cũng trở lại thành chúng sanh. Bởi vì tất cả các mối đều không nhất định, mà đã không nhất định thì tất nhiên rồi chúng chuyển đề là đoạn căn lành, nhưng mà đời sau cũng thành Phật, thì như vậy Như Lai thành Phật đời sau cũng có thể trở lại chúng sanh. Đó là ý nhà nặng đến như vậy. Nếu như vậy thời tánh Niết Bàn cũng là chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên biết chẳng có thường lạc ngã tịnh. Thơ này bẻ ra, nếu không nhất định thì đâu nói là thường, mà không thường thì tất nhiên làm gì có lạc, làm gì có ngã, làm gì có tịnh. Sao lại nói rằng nhất chuyển đề vân vân sẽ đẳng Niết Bàn? Thì tại sao Phật lại nói như vậy? Đây là Phật mới trả lời. Trước khi trả lời thì Ngài khen ngợi Ngài cao quý đức vương Bồ Tát. Thiệt ra nạn mấy câu nạn đó là mình thấy cũng là bực mình rồi, thấy không? Mà Đức Phật khen đó để nhằm muốn dự đoán tạo cái hạnh này.
khi nào vậy người ta nạn đừng có đảo mặt do cái nạn khó lấy đi nữa, cũng do không phản, không phản mà trả lời. Chứ còn phần nhiều ở thế thường á thì người ta mà tới mà dính nạn mà nói nhiều câu rất do á, hồi cái đức mình nông ra quả quả với họ, thì đó là cái tâm phần tu. Còn phần nghe hỏi những câu hỏi việc khó và ngài khen lành thai ông gì cũng có lợi ích an lạc chúng sanh, vì lòng thù ghen xót thương thế gian, vì muốn sắp tấn các lò cá phá tâm và phá bồ đề tâm, nên hỏi Phật những điều như vậy. Nghĩa là ông thiệt là từ bi, ông hỏi như vậy đó. Làm thầm ra mình thấy người ta hỏi mình là giới cá nhân mình không á, thì hỏi khó mấy thì cũng không vậy phải không, nhưng mà nói là giữa đại chúng mà hỏi khó như vậy đó là dễ nổi sân hận lắm. Ở đây Đức Phật ngài khen ngợi nói như vậy đó là vì lòng đại từ đại bi và khen ngợi ông đã gần gũi vô lượng chư Phật quá khứ trong những căn lành, từ lâu đã thành tựu công đức bồ đề hàng cùng các loài ma, đã giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, đưa họ đến vô thượng tính giác, từ lâu đã thông đạt tạng thâm mật của Như Lai, đã trình đoan những nghĩa thâm mật như trên. Tôi hỏi hằng xa chư Phật ở quá khứ, tất cả thế gian hoặc người hoặc trời hoặc sa môn hoặc bà la môn hoặc ma vương phạm vương, ta đều không thấy ai có thể hỏi được như vậy. Ông nên thành tâm lắm nha, nghĩa là có lại khen là ông hỏi đó là hay được nhất, ít cho ai vì được những câu hỏi của ông. Vậy thì ông sáng ông nghe ta trả lời. Đây Đức Phật mới tình tự trả lời. Ngài Thiện Nam Tử dứt chuyển đề cũng chẳng nhất định, vì nếu dứt chuyển đề, nếu dứt định và dứt chuyển đề trọn không thể đặng thành vô thượng chánh giác, vì chẳng nhất định nên có thể thành chẳng thành. Đó, thì câu trả lời đó Đức Phật đã chỉ rõ dứt chuyển đề không có nhất định, thì các cái xa cũng đều không có nhất định. Như ông hỏi Phật tánh chẳng nhất, sao nhất chuyển đề lại nhất căn lành? Đây, này sẽ không tử căn lành có hai thứ, trong và ngoài. Phật tánh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nên chẳng nhất. Đó là Đức Phật muốn so sánh cho mình dễ hiểu. Bởi vì căn lành nó có căn lành ở bên trong, căn lành ở bên ngoài. Còn Phật tánh nó không phải thuộc về căn ngoài. Cho nên căn lành có nhất mà Phật tánh không nhất. Căn lành là có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Phật tánh chẳng phải hữu lậu vô lậu nên chẳng nhất. Thì như vậy là nói hữu lậu vô lậu, chứ thực ra nói là căn lành có đối đãi, Phật tánh là không đối đãi, cho nên căn lành nó thuộc về có nhất mà Phật tánh không có nhất. Lại căn lành có hai thứ căn lành, thường và vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường nên chẳng nhất. Đó, thì quý vị thấy rõ. Chỉ vì căn lành nó thuộc về đối đãi mà Phật tánh không phải là đối đãi, cho nên Phật tánh không nhất mà căn lành có nhất. Nếu là những thứ bị nhất thì trở lại đặng, nếu chẳng trở lại đặng thì gọi là chẳng nhất. À, vì căn lành mới có nhất cho nên mới có được, còn Phật tánh chẳng có được cho nên chẳng có nhất. Nếu nhất rồi trở lại đặng thì gọi là nhất chuyển về. Phạm bốn tội nạn, quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, cũng chẳng nhất định như vậy, vì nếu nhất định thì chẳng, những hạng này chọn chẳng thể đặng vô thượng bồ đề. Thì như vậy, tức là Đức Phật ngài muốn nói, tất cả các cái pháp thuộc về của hàng nhất chuyển đề đó, đều là bất định, bởi bất định cho nên mới từ nhất chuyển đề trở nên thành Phật. Đây Đức Phật mới nói thì sáu trần sắc cùng tướng của sắc, hương đúng ta nói hương cùng tướng của hương, vị cùng tướng của vị, chúc tăng đến vô minh, ấm nhập giới 25 cõi, bốn loài sanh, tất cả pháp cũng đều không có tướng nhất định. Đó, đây là lời trả lời tổng quát, tất cả pháp hữu lậu hữu vi đều không tính dụng hết. Đây Đức Phật nói không biết định như cách nào, ví như nhà ảo thuật ở trong đại chúng biến hóa làm quân lính, chuỗi ngọc rồi trang sức, xóm làng thành ốc, rừng cây suối ao sông giếng. Trong đại chúng là bọn trẻ thơ vì không đủ trí nên lúc xem coi cho đó là thiệt, người trí biết đó là hư dối do sức ảo thuật làm lầm mắt người. À, sở dĩ không biết định là sao? Vì biết tá pháp là nó hư giả, chẳng khác nào như cái đồ huyễn thuật. Đấy, huyễn thuật sẽ làm gì có nhất định? Vì vậy cho nên chỉ có cái người trẻ thơ nói cho các pháp giữa này là thiệt, bởi thiệt cho nên nó là nhất định. Còn người trí thấy nó là không thiệt và huyễn quá cho nên đều nói là không nhất định. Đó, thì như vậy tức là các pháp hữu như đều không nhất định. Tất cả phàm phu những đấng kinh văn đức chi Phật đối với tất cả pháp thấy có tướng nhất định, chư Phật Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng nhất định. Đó, bởi vì kinh văn nhị thừa còn thấy có hai bên, thấy có sanh tử khác, thấy có niết bàn khác, thành ra niết bàn là tướng nhất định và sanh tử cũng là tướng nhất định. Còn Bồ Tát thì thấy tất cả đều là biển hóa không thành. Đây là ví dụ, nếu như mùa hạ thấy ánh nắng vàng, trẻ thơ cho là nước, người trí chọn chẳng nhận là nước thiệt, chỉ là ánh nắng vàng làm lầm mắt người. À, thì như vậy, thì giữa đời này, tất cả pháp đều như ánh nắng vàng, nó không có thiệt, cho nên nó là bất định. Tất cả phàm phu tâm văn duyên giác thấy tất cả pháp đều cho là thật, chư Phật Bồ Tát chẳng thấy có tướng nhất định cho nên chẳng phải thật. Những cái xe núi tức là những cái vực sâu trong núi đó, nó xe thì nó hơi lạ chút, những vực sâu trong núi đó, do tiếng mà có vang, tức chỗ mà này mình la một tiếng thì trong tim nó dội lại. Kẻ thơ cho là thiệt tiếng, người trí hiểu là không thật, chỉ có cái tướng tiếng tỉnh giới nơi nhĩ thức. À, chứ nó không phải là cái tiếng thiệt. Tất cả phàm phu tham văn duyên giác đối với tất cả pháp thấy cái tướng nhất định, chư Phật Bồ Tát hiểu rõ đều không tướng nhất định, thấy là tướng vô thường, tướng không tịch, tướng không sanh diệt. Do nghĩa này Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp là tướng vô thường. À, thì như vậy là Đức Phật xác định lại tất cả tướng ở thế gian này nó đều không có nhất định. Như vậy thì tất cả tướng thế gian này không có nhất định thì có cái gì nhất định hay không? Đây Đức Phật nói, này thiện nam tử, cũng có định tướng, chính là thường lạc ngã tịnh nơi quả đại nhất bàn. À, thì như vậy tất cả các pháp thế gian thuộc về hữu vi hữu lậu đều không có tướng nhất định, chỉ có đại nhất bà hay là Phật tánh, đó là nó nhất định. Vì sao? Vì nó bất sanh bất diệt cho nên nó nhất định. Còn cái kia vì sanh vì diệt cho nên nó không nhất định. Thì như vậy chúng ta thấy rõ có hai mặt, một mặt là không nhất định và một mặt là nhất định. Cái gì không nhất định là tất cả pháp thế gian tương đối, cho tới cái sức thế gian mà trong tương đối cũng đều là không nhất định. Chỉ có cái niết bàn, đại niết bàn hay là Phật tánh vượt ra ngoài cái đối đãi thì cái đó mới gọi là nhất định thôi. Này thiện nam tử, quả tu đạo hoàng cũng chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên trải qua tám muôn kiếp chẳng vô thượng tính giác. Quả tu hành cũng chẳng nhất định, vì trải qua sáu muôn kiếp chẳng vô thượng tính giác. Quả a ma hàm cũng chẳng nhất định, vì trải qua bốn muôn kiếp chẳng vô thượng tính giác. Quả a la hán cũng chẳng nhất định, vì trải qua hai muôn kiếp chẳng vô thượng tính giác. Thì như vậy Đức Phật chỉ rõ rằng trong các quả của hàng vị thừa đều nằm trong cái chưa nhất định hết. Đức chư Phật cũng chẳng nhất định, vì trải qua mười ngàn kiếp chẳng vô thượng tính giác. Như vậy đó đều nằm ở trong cái sinh diệt chứ chưa phải là vô sanh.
Vì vậy chúng anh trong kinh Đại Thừa phần nhiều nói sanh tử có hai đó, chứ là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử đó, thì ở trong các cái hàng này còn bị cái biến dịch sanh tử, cho nên chưa phải là cái nhất định. Ngồi thượng sanh tử hôm nay Như Lai ở trong rừng Ta La Sanh Thọ nơi thành Câu Thí Na thị hiện nằm giữa cái giường sư tử sắp nhập niết bàn, làm cho chúng đệ tử chia chứng quả A La Hán cùng các lực sĩ lo rầu, cũng làm cho trời người A Tu La Đàn Đáp Bà Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Vân Vân thành tiết đề xuống giường, hướng khiến mọi người dùng ngàn bước vải lông vấn thân Như Lai bãi báo làm quan tài đựng đầy dầu thơm, cách những gỗ thơm để thiêu đó, chỉ từ hai thứ chẳng phải cái được, một là y lót mình, hai là lót vải vấn phía ngoài hết. Người chúng sanh nên phân chia xá lợi làm tám phần. Đây là Đức Phật kể cái việc hiện của Ngài, để rồi Ngài mới giải thích cho cái phần khác. Tất cả hàng thanh văn Đức Phật, thanh văn đệ tử đều cho rằng Đức Như Lai nhập niết bàn. Phải biết Đức Như Lai cũng chẳng nhất định rốt ráo nhập niết bàn, vì Đức Như Lai thường tự chẳng biến đổi. Do nghĩa này nên Đức Như Lai nhập niết bàn cũng chẳng nhất định. Đó, thì như vậy, tức là từ đây cho tới hết cái đoạn này, tôi có thể tóm lại một cách hết sức gọn cho quý vị hiểu, mà phải cần phải giải thích nhiều. Từ đây tới sau, tức là nói Như Lai cũng phải là trời, mà cũng chẳng phải là trời. Như Lai là quỷ cũng chẳng phải là quỷ, Như Lai là Bồ Tát cũng chẳng phải là Bồ Tát, vân vân. Nó là luôn luôn có hai mặt, một mặt thì phải, một mặt là chẳng phải. Thì tại sao nói Như Lai phải và chẳng phải? Thì đây quý vị nhớ, vì ở đây Đức Phật Ngài muốn chỉ cái thân hiện nhập niết bàn của Phật đây là cái hóa thân. Mà cái Như Lai của Phật nói đây là chỉ cho pháp thân. Đó. Mà đứng về mặt pháp thân á, thì tất cả những cái thị hiện đều chẳng phải. Đó. Nhưng mà đứng về hóa thân á, thì đều là phải. Cho nên nói là gì muốn độ là giữ, Phật quá là giữ, để độ họ thì lúc đó cũng phải giữ. Muốn độ là người, Phật quá thân là người thì cũng phải giữ. Nhưng mà xét về pháp thân thì không có tướng trạng, không phân biệt thì là không phải. Đó. Vì vậy cho nên cái nghĩa phải và chẳng phải nó có đầy đủ qua hai cái tướng. Cái tướng của hóa thân và của pháp thân. Pháp thân thì hoàn toàn không phải, không phải tất cả. Còn hóa thân thì tùy duyên hóa độ, cho nên phải tất cả, cái nào cũng phải hết. Đó. Thì như vậy, quý vị đọc lại đoạn này thì thấy rõ ràng, không có gì khác. Cái đoạn là dành ở đằng sau đó, nói như vậy là tôi đã tóm hết một cái đoạn ở trên rồi đó. Đó là Như Lai đứng về mặt pháp thân thì chẳng phải tất cả, nhưng mà đứng về mặt hóa thân thì phải tất cả, vì tùy duyên hóa độ. Thì bây giờ chúng ta nói Như Lai mà rồi trả lại chúng ta cũng giống như vậy. Thì chúng ta đứng về mặt pháp thân hay là Phật tánh của chúng ta thì nó có phải địa ngục không? Không phải. Nó có phải thiên đường không? Không phải. Nó phải về không? Không phải. Vì Phật tánh đâu có sinh diệt mà phải. Nhưng mà rồi từ cái nghiệp duyên chúng ta tin tập, rồi nó có hiện ra thân người, hiện ra thân địa ngục, hiện ra thân ngạ quỷ, hiện ra thân trời vân vân, thì cái gì cũng phải hết. Đó. Thì như vậy căn cứ vào Đức Phật thì chúng ta nhìn lại chúng ta cũng như vậy. Cho nên nói là Phật tánh lăn lộn ở trong sáu đường. Nhưng mà lăn lộn trong sáu đường, Phật tánh vẫn là Phật tánh. Chứ Phật tánh không thành thức sanh, không thành địa ngục. Đó, mà thành thức sanh địa ngục đó là chỉ là nghiệp, do cái nghiệp duyên mà biến ra như vậy thôi. Để tới cái đoạn sau chết, nói là tất cả phàm phu đối với đời vị lai có tâm như, trong đời vị la sẽ có thân hay chẳng có thân nhân dân, tức là dẫn tất cả những cái như của phần thô, như thân, như mạng, như từ đâu mà sanh, từ đâu mà đến, vân vân, tất cả những cái như đó để dưới Đức Phật kết luận vô lượng đều nghi chấp như vậy, che đậy chúng sanh, làm cho tâm phiền muộn. Do những điều nghi chấp này sanh ra sáu xứ quan niệm. Đây sáu quan niệm này đó là sáu cái bệnh chấp hồi xưa Ấn Độ, do đó là quan trọng. Một là quyết định có ngã, hai là quyết định không ngã, tức là cái chấp quyết định có ngã, quyết định không ngã. Ba là ngã thấy là ngã, tức là ngay đi ngã thấy là ngã. Bốn là ngã chẳng thấy là ngã. Năm là không ngã thấy là ngã. Sáu là ngã làm, ngã thọ, ngã biết. Đó gọi là sáu quan niệm chấp về cái ngã mà trở thành đó. Những quan niệm này đều thuộc về tà kiến hết. Tại sao thuộc về tà kiến? Quý vị thấy lỗi tại chỉ gì? Lỗi tại tôi quyết định. Quyết định là có, quyết định là không, quyết định là một, quyết định là khác, vân vân. Có cái quyết định đó thành ra cái lỗi. Vì tất cả pháp thế gian đều không quyết định, và đây mình chấp quyết định, tức là tà kiến. Cho nên thành ra cái rừng tà kiến. Như Lai đã biết hẳn vô lượng cội gốc tà kiến hữu lậu như vậy, nên Như Lai chẳng phải hữu lậu. Đại Bồ Tát tu thánh hạnh, Đại Niết Bàn cũng biết hẳn được những lậu như vậy. Chư Phật thường tu thánh hạnh nên là vô lậu. Đây là chỉ rằng khi mà Như Lai đứng về mặt pháp thân thì không còn phải là hữu lậu nữa, cho nên không còn mắc kẹt ở trong cái quyết định tà kiến.
Đến đây Đức Phật Ngài cũng giải thích cho biết rõ cái căn thế nào là hữu lậu, cái căn thế nào là vô lậu. Trước hết Đức Phật giải thích về cái hữu lậu. Người thiện nam tử phàm phu chẳng thể khéo nhiếp năm căn. Năm căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi có ba khí lậu bị nghiệp ác kéo dắt đến nơi chỗ chẳng lành. Nếu người nào không có giữ năm căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì sẽ bị các nghiệp ác nó lôi kéo đến cái chỗ chẳng lành. Ví dụ như người mà cởi con ngựa hung hăng á, thì thế nào con ngựa đó nó cũng đưa mình tới chỗ hiểm nạn. Đó là ví dụ thứ nhất. Nếu người không giữ năm căn thì các cái nghiệp nó sẽ lôi mình tới chỗ ác, cũng giống như mình cởi con ngựa dữ vậy. Đến cái ví dụ thứ hai, ví dụ như mình cởi con ngựa dữ chưa có điều thuận, thế nào nó cũng mang mình chạy trước như mình sau. Đó, thì cũng vậy, nếu mình không có điều phục năm căn của mình không khéo gìn giữ năm căn của mình, thì nó sẽ theo cái nghiệp ác mà lôi mình tới những chỗ đau khổ, tức là vào trong cái đến cái rừng rậm sanh tử, xa lìa thành nước bàn đến cái rừng rậm sanh tử. Đó là cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba, ví dụ ông vua mà có những cái kẻ thôi định thành, đó là gần gũi kẻ thôi định thành á, thì thế nào rồi có ngày nó cũng làm cho mình phải mất ngôi. Cái ví dụ thứ tư, ví dụ như đứa con mà không có nghe lời cha mẹ dạy dỗ, tức là đứa con hư, thì thế nào sau này nó cũng phải chịu khổ. Vì vậy cho nên kết luận là người không khéo giữ năm căn của mình thì nó cũng sẽ đưa mình tới cái khổ giống như thế đó. Nên Đức Phật nói phàm phu chẳng biết ngũ căn thường bị đọa địa ngục, xúc sanh, ngạ quỷ, tàn hại như giặc cướp hại nhiều lần. Phàm phu chẳng biết ngũ căn chạy theo ngũ trần như người chăn trâu chẳng khéo giữ gìn để trâu mình làm hại lúa mạ. Người là sáu năm căn là nó dâng ra, nó chạy theo năm trần ở ngoài, cũng như con trâu dữ mà nó chạy ra trên lúa mạ ta. Phàm phu chẳng biết ngũ căn nên thường ở trong ba cõi chịu nhiều sự khổ não. Đại Bồ Tát lúc tu thánh hạnh đại niết bàn thường có thể khéo nhiếp ngũ căn, dứt trừ tham dục, không nhớ ngu si siêu mạng thật đó để được thành tựu tất cả pháp lành.
Nếu mà mình giúp được, mình điều phục được năm căn của mình thì sẽ giúp được cái căn bản thì nó là tham sân si mạng tật đó. Nếu người có thể khéo gìn giữ ngũ căn thì giúp được tâm. Nếu mà cái tâm mình nó loạn là gì? Do mắt, do tai, do mũi, do lưỡi, do thân của mình mà ra. Bây giờ nếu mình khéo gìn giữ được năm căn đó, nó không có chạy theo năm tầng ngoài, thì cái tâm mình là cũng dễ được yên. Nếu nhiếp được tâm thì nhiếp được ngũ căn, hai cái nó liên hệ nhau. Nếu như có người ủng hộ quốc vương thì là ủng hộ quốc gia, ủng hộ quốc gia thì là ủng hộ quốc vương, hai bên nó đương nhau, nó không có rời. Đây chúng ta cũng giải thích về cái hàng Bồ Tát. Đại Bồ Tát nó đã nghe kinh Đại Niết Bàn này thì được trí huệ, vì được trí huệ thì được chiêm nghiệm. Thì quý vị nhớ, nghe kinh Đại Niết Bàn thì được trí huệ, được trí huệ thì được chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm cái gì? Như nãy giờ chúng ta nghe kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy tất cả pháp hữu duyên, hữu lậu đều là sao? Đều là bất định, là như viễn như quá, phải không? Đều bất định như viễn như quá. Bởi là bất định như viễn như quá thì nó không có cái gì thiệt. Mình thấy cái nào, mình nhìn cái nào mình cũng biết nó như vậy, thì tức là luôn luôn tâm mình có chiêm nghiệm, có trí huệ, có chiêm nghiệm. Nếu ngũ căn tán loạn thời chánh niệm có thể giết dừng lại không phải hết ngũ căn tán loạn. Nó thế này, đại chúng chưa có rằng nếu ngũ căn tán loạn tức là năm căn mình nó chạy theo sáu căn hay năm căn, thì lúc đó do cái chánh niệm, tức là chánh niệm mình đó là gì, tức là cái niệm huệ đó, mình biết căn là quyển, biết căn là quyển thì liền dừng lại mới dừng lại được. Cho nên nếu mà khi nó tán loạn, tức là khi nó chạy, nó duyên nhau á, thì lúc đó, và nó chữ thời này á, thì lẽ là phải thêm chữ thì dễ hiểu. Nếu ngũ căn tán loạn, thời lấy chánh niệm có thể giết dừng lại, thì như thế nào hiểu? Thời chánh niệm cho nên không hiểu. Tức là lúc mà ngũ căn mình tán loạn á, thì lúc đó mình nên lấy cái chánh niệm để mà mình giết nó dừng lại. Vì sao mà dừng lại? Vì cái tính niệm đó nó có cái trí huệ vậy. Là trí huệ. Tự như tôi thường nói với tất cả quý vị ở đây cùng tu đó, thì phải lấy cái trí huệ bát nhã làm đầu. Đó là để chặn đứng năm căn mình nó không có bị tán loạn cái năm căn. Nếu nó có tán loạn đi nữa, mình cũng dùng cái trí huệ đó để mình kèm nó lại. Như người căn giỏi giả tử câu cái thức dây đen lúa mà hai cái người thường liền bắt lại được. Đó là tuy rằng nó có chạy dông ra nhưng mà mình cũng vẫn nắm mũi mình lôi nó được. Chứ còn nếu mà không có cái niệm về đó thì nó dông ra rồi không biết làm sao. Rồi để cho nó chạy dông, nó phá, nó hại thiên hạ, mình rồi mình phải ở tù. Còn nếu mà mình có cái niệm về đó thì mình kéo nó lại được. Vì vậy cho nên năm căn giả tử tán loạn mà mình có cái niệm huệ thì cũng trừ được. Mình niệm huệ là gì? Tức là biết các pháp nó không thật, như huyễn như quá à, thì như vậy đó là cái niệm huệ. Thành là cái chánh niệm đó phải giữ được luôn. Nhờ niệm huệ nên Đại Bồ Tát thâu nhiếp ngũ căn chẳng cho tán loạn. Ví dụ mình thấy cái gì thì mình biết nó không thiệt thì tự nhiên nó không chạy theo đó. Nhờ có niệm huệ nên Đại Bồ Tát chẳng thấy ngã tướng, chẳng thấy tướng ngã sở, chẳng thấy chúng sanh cùng trở thọ dũng đó. Như khi nãy tôi nói, tại vì có trí tuệ bát nhã cho nên thấy thân này là do ngũ uẩn hợp nó không thiệt, rồi thân người cũng do ngũ uẩn hợp không thiệt, tất cả sự vật thế giới này cái tứ đại hợp không thiệt, do đó cho nên thấy người năng khí, kẻ thọ thí, rồi vật đang ra thí đều là quyển hóa không thiệt. Thì đó là không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có vật. Thì như vậy đâu phải là khó, thì phải không? nghĩa là mình làm được như thường. Cho nên tôi nói là kinh điển đại thừa, nếu mình hiểu rồi thì mình tin mình làm được. Còn hồi chưa hiểu thấy khó quá, bố thí mà không thấy cho mình là sao không thấy. Chỉ có trí huệ quán sát biết mình như nguyện thì con đó có thiệt, đâu có thiệt mà phải là thấy mình. Thấy người cũng vậy, đó là cái đặc điểm của Bồ Tát. Thấy tất cả pháp đồng là pháp tánh, sanh ra tướng đất đá hóa trạng. Tất cả pháp đồng là pháp tánh là sao? Tức là thấy tất cả pháp giữa này nó không như nguyện, không thật, đều từ pháp thân biến hiện. Cho nên nó là đồng pháp tánh, rồi từ pháp thân biến hiện cho nên mới có những cái tướng nào đá, nào ngói, nào sạn v.v. Như nhà cửa do nhiều duyên hiệp lại thành, mấy chỗ đó nên hết thì mới hiểu, chứ không còn đọc lại thành không cái gì nó cạch. Như nhà cửa do nhiều duyên hiệp lại thành, không có tánh nhất định, nó không có cái tánh nào nhất định hết. Thấy chúng sanh do tứ đại ngũ ám hiệp thành, không có tánh quyết định. Vì không tánh quyết định nên Bồ Tát ở trong đó chẳng sanh tham đấu, bởi vì đâu có thấy nó thiệt mà tham đấu. Tất cả phàm phu vì thấy có chúng sanh nên khởi phiền não, đại Bồ Tát tu đại niết bàn vì có niệm huệ nên đối chúng sanh chẳng sanh tham trước. Thì như vậy mình thấy rõ ràng, niệm huệ là biết cả pháp không có tánh nhất định, mà không có tánh nhất định tức là cả pháp như quyển, cho nên mình không tham đó. Còn chúng sanh thấy tất cả chúng sanh hay là tất cả mọi người là thiệt, phải thấy thiệt cho nên sanh là phiền não. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn chẳng chấp trước tướng chúng sanh mà hiện ra làm những pháp tướng, nghĩa là không có chấp trước cái tướng chúng sanh là thiệt, nhưng mà những cái gì giúp ích được họ thì cứ làm, cũng vô lý, cũng làm lành, cũng làm tất cả. Ví dụ như ông thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành những hình tượng, hoặc là hình người nam, hoặc là hình người nữ, hoặc hình cao, hoặc hình nhẹ, thì cái kẻ phàm phu không có trí huệ thấy đó là cho rằng có cái tướng nam nữ thiệt. Còn ông phải vẽ viết đó không có thiệt, không có tướng nam nữ thiệt, do vào tắt mình chế vẽ ra đâu có tướng thiệt. Cũng vậy, vì có niệm huệ nên đại Bồ Tát đối tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng, còn chẳng thấy tướng chúng sanh thấy là một tướng tức là không tướng, đó chỉ là cái tướng không có cố định, cho nên không thấy thật có chúng sanh. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn thì khéo quan sát pháp tướng nên thấy lúc thấy nam nữ đoan chánh, còn chẳng sanh lòng tham tướng. Bởi vì mình khéo quan sát pháp tướng là mình nhìn vào ngoại cái hình thức ở giữa đời này, mình biết đều là duyên hợp như nguyện, mình quan sát luôn luôn như vậy, cho nên dầu tôi gặp người nam đẹp, người nữ đẹp, mình cũng không có bị cái đấm trước, mình biết đó là nguyện quá, cái đẹp đó là ảo mộng, nguyện quá, có gì đó mà mê. Đó vì vậy cho nên dứt được cái tâm tham đắm. Đại Bồ Tát biết ngũ dục không có thiệt vui, chẳng tạm dừng như chó lậm xương khô, cái này đều là rút trong kinh đại Đức Hoàng hết. Như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc định thân chấp, như chim bao lượm được cái cây trên đường, như khối thịt bầy chiên đuổi theo, như bóng nước, như dấu vẽ trong nước, như dệt hết đường canh chỉ, như người tù dắt ra chợ, như vật mượn tạm. Bồ Tát quán sát ngũ dục nhiều lễ ác như vậy, như chó động sư khô, cái đó thì dễ thấy nhất. Rồi như là quý vị nào ở gần mấy cái người có tiền có cửa, họ thường hay ăn những cái đùi heo, đùi bò thôi, rồi họ quăng tự trưng ra ngoài trống thì chỉ còn chim trắng, đâu có thịt, đâu có gì. Ngoài chó nghe cái người cái lại nó dọn dọn nó nhai nhai từng mảnh rồi nhiều khi chưa kín quá rồi nga không bể, rồi nước miếng nước giòn thứ mà tuôn ra, rồi đối tượng lại khó ăn được cái gì đó, chỉ là nhai chỉ chút người đó thôi, nhai lình gãy đang hết, rốt cuộc không có hưởng được cái gì đó. Cái dục của thế gian cũng vậy đó, như chó lậm xương khô ở cái gì, nhai chút người đó rồi thôi, mà cực khổ vất vả thì chết, rốt cuộc không có cái gì. Như người cầm lửa đi ngược gió, như là tối này trời gió dần trần, trần cái đuốc đi đưa tới vậy, thì gió đưa một cái phỏng tạc, không có lợi gì hết, chỉ là ta dọa. Như rắn độc bệnh trong cấp, như trong thương mình có bốn năm không rắn thở, rắn gì tặng, đưa tay vô thì nó mở, chứ không có lợi ích gì. Như trong kim bao lượm được trái cây trên đường, như đi ra trong kim bao nặng bao mình thấy mình đi ra ngoài trường lượm được cái trái xoài trái ổi gì đó thấy tự nhiên ngon quá giúp mình đứt dậy không có gì hết, không có gì trải qua rồi mất không có gì thiệt hết, mà chúng sinh thì lại tưởng là thiệt. Như khối thịt ở đây ở chỗ khác thì nó là như cục thịt thúi vậy, chứ đuổi thế không tự như là có người có một cục thịt bò được nha, gì mà họ làm rồi mấy cái bầy nhầy họ quăng ra chuyển tiếp vậy thôi, cả đời chiêu con này mổ để cái bao nhiêu con lưỡi theo để dành, mà chỉ có cuộc làm chút thịt thú chứ có gì mà ta như dạ dành dịch nhau hả? Như bóng nước à, như nước mà mình giả hay là những cái hình giả hiện trong bóng à, trong nước, những cái bóng mà hiện trong nước á thì thấy chứ sự thật không có gì. Như dấu vẽ trong nước à, cũng như là cái lằn mình vẽ trong nước, như dệt hết đường canh chỉ, tức là như cái đường canh chỉ xưa giờ mà dệt tới cùng rồi không có gì nữa, không còn lối. Như người tù dắt ra chợ, nghĩa là tuy rằng ra ngoài chợ nhưng mà mình là kẻ tù bị dắt ra chợ có vui không? Thì tự rằng tủi nhục thêm chứ không có gì là vui thiệt hết á. Như dệt tạm mượn tạm, tức là đòi mình mượn tạm chúng ta rồi chúng ta đòi về, không có cái gì thiệt. Lại Bồ Tát luôn luôn thấy ngũ dục nó có những cái lỗi, những cái tạm bợ như vậy, cho nên các ngài không có hết, không có thích. Đại Bồ Tát quan sát chúng sanh nhiều sắc nguyên dị xuất, nên từ vô lượng kiếp đến nay chịu nhiều khổ não. Trong một kiếp mỗi chúng sanh thương nơi thân chất như thành nguyên pháp, như núi từ xứ La uống sữa mẹ nhiều như nước trong bốn biển, máu trong thân chảy ra nhiều hơn nước bốn biển, nước mắt khóc người chết của cha mẹ, anh em vợ con hướng thuộc nhiều hơn nước bốn biển, dùng tất cả cỏ cây trên mặt đất làm thẻ dài bốn tấc để biến cha mẹ cũng không thể hết. Cây trên thế giới này do ông nói là rồi chặt ra từng bốn tấc miếng nhỏ nhỏ là có thể nhỏ mà rồi sẽ hết ra rồi làm thẻ đến cái tất cả thẻ đó thì cũng chưa đủ cái tên cha mẹ của mình bao nhiêu đời thì biết bao nhiêu lần thanh tử rồi. Từ vô lượng kiếp hoặc ở địa ngục xuất sanh ngạ quỷ chẳng thể tính biết, dò quả đất này bằng trái táo còn có thể dễ hết, nhưng thanh tử rất khó hết. Nghĩa là cái quả đất còn giờ lại làm trái táo không được, chứ mà cái thanh tử này tính ra không bao giờ tính hết. Thì Đức Phật diễn tả như vậy cho mình biết rằng cái thanh tử mình biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Đại Bồ Tát quan sát tất cả chúng sanh vì ngũ dục mà chịu vô lượng sự khổ như vậy, do đây Bồ Tát chẳng mất nguyện huệ. Vì vậy mà Bồ Tát biết lúc nào phải quan sát các pháp như nguyện, nó không có thiệt, để rồi không có bị nhiễm ngũ dục như chúng sanh. Nếu như trong đời có nhóm người đang bày chặt 20 năm dặm, vua truyền một quan chức cầm một tiếng dầu đầy đi qua giữa đám đông ấy, không được làm đổ, nếu đổ rơi một giọt sẽ bị tội chết. Vua lại sai một người cầm quân theo sau, nếu thấy dầu đổ thì chết, người sẽ chết, nên quan chức này hết lòng gìn giữ chén dầu, đi qua cõi đám đông chẳng làm đổ một giọt, Thì cái ví dụ này trong kinh A Hàm thì nói khác, ở đây thì nói khác. Trong kinh A Hàm thì cố ý nói rằng cũng câu chuyện đó mà nói rằng cái chén dầu là ví dụ cho cái pháp tu như là tứ niệm xứ chẳng hạn, nghĩa là vì đó phải giữ cái pháp tu của mình không dám khai hở, cũng như là giữ cái chén dầu, nghĩa là nếu mà đổ một chút á thì con quỷ vô thường nó đã chụp mình ra rồi ha, nghĩa là nếu mà mình khai hở cái pháp tu của mình một chút giây nào thì cái chết đến với mình cũng như đó. Thì ở đây Đức Phật nói hay khác hơn, cũng câu chuyện đó mà nói rằng Bồ Tát nghĩa là gìn giữ cái chánh niệm của mình hay là cái niệm vệ của mình giống như là gìn giữ chén dầu không dám đổ, tức là phút giây nào cũng trăm trăm. Vì vậy cho nên người nào học đại thừa học giết bàn thì phải dùng cái trí tuệ bát nhã lúc nào cũng có, luôn luôn phải có, cũng như giữ cái chén dầu không bao giờ dám cho nó hở, nghĩa là nó nguyên một chút là nó đổ, mà đổ tức là mình đã mất, đã chết. Thì phải ráng giữ được như vậy thì cái chuyện mình thân tử sanh tử nó lâu nữa. Cũng vậy, đại Bồ Tát không sanh tử chẳng hết nguyện vệ, nên giàu thấy ngũ dục mà tâm không tham chiếc, lúc bây giờ ngũ căn của Bồ Tát thanh tịnh, vì ngũ căn thanh tịnh nên giữ gìn giới căn đầy đủ. Bởi vì đối ngũ dục mà mình không nhiễm thì năm căn thanh tịnh, năm căn thanh tịnh thì cái giới đức đầy đủ chứ không có gì hết. Thì tuy là giới chưa rất nhiều nhưng mà nếu mà đối ngũ dục mình không nhiễm thì đó là mình giữ đủ hết giới thôi. Còn sở dĩ mình nhiễm cho nên Phật cũng chế quá nhiều giới. Tất cả toàn phương ngũ căn chẳng thanh tịnh chẳng giới giữ gìn nên gọi là căn lậu. Căn lậu tức là căn mà luân hồi Bồ Tát đã dứt hẳn nên là vô lậu à, bởi vì dứt hẳn rồi cho nên các ngài không còn luân hồi nữa. Như Lai đã dứt hẳn tội gốc nên chẳng phải là lậu, Như Lai không còn luân hồi. Đại thượng Nam Tử lại có như lậu, đây Đức Phật nói thêm một phần như lậu. Đại Bồ Tát vì muốn được quả Phật vô thượng cam lồ nên lìa các ác lậu. Ác lậu tức là các cái ác mà làm cho mình luân hồi. Nếu có thể tu hành chứng đại niết bàn, biên chép thọ trì độc tụng giải thuyết tư duy ý nghĩa, đây gọi là xa lìa, tức là xa lìa ác lậu. Đại thượng Nam Tử, ta chẳng thấy trong 12 bộ kinh có kinh nào lìa được ác lậu như kinh đại thừa đại niết bàn này. Dĩ nhiên thầy giỏi dạy các đồ đệ, trong hàng đồ đệ người thuận theo lời thầy dạy, thầy chẳng gây tạo nghiệp ác. Cũng vậy đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn, thầy tâm chẳng gây tạo nghiệp ác. Dĩ như trong đời có người giỏi chú thuật, nếu ai một lần nghe được chú này, trong 7 năm chẳng bị trúng độc, rắn độc chẳng cắn được. Nếu có người tụng thuộc chú này thì trọn đời không có những sự họa hại. Cũng vậy, nếu có chúng sanh một lần nghe kinh đại niết bàn này thì trọn 7 kiếp chẳng bị đọa ác đạo. Nếu có người viên chép độc tụng giải thuyết tư duy ý nghĩa là quyết định thấy Phật tánh đặng vô thượng bồ đề, thì mấy cái thành này rất dễ. Kinh đại niết bàn này có ngôn lượng công đức như vậy, nếu người nào viên chết và từ độc tụng tư duy giải thuyết tư duy ý nghĩa kinh này thì tuyệt là đệ tử Phật, kéo lãnh thọ giáo pháp của Phật, là người mà Phật thường thấy thường nhớ, là người biết rõ Phật chẳng nhập niết bàn. Nếu người tư duy kinh này rồi thì mới thấy rõ Phật tánh không có thanh diệt, pháp thân không có thanh diệt, thì như vậy mình biết Phật cũng nhập niết bàn thiệt. Người này ở tại chỗ nào thời Phật cũng ở chỗ đó, ở trong đó. Người này ở đâu có Phật ở đó. Vì sao vậy? Tức là vì mình nhận có Phật tánh. Vậy không? Mình nhận mình có Phật tánh thì mình ở đâu Phật tánh ở đó chứ không có cái đâu. Cho nên mình ở đâu có Phật ở đó. Thường nhận sự cúng dường của người này hoặc hiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni và tắc ư và di và la môn phẩm chí, người nghèo khổ ăn xin. Nghĩa là nói chẳng những đây là tôi nói hồi nãy là nói về lý, mà ở đây Đức Phật cũng muốn nói về sự, là người này ở đâu thì có thể có Phật thị hiện ra bao nhiêu cái hình tướng để tới thọ đầu cúng dường người này. người này hoặc ở trong chim bao thấy tượng Phật, hoặc thấy trời, thấy sa môn, thấy thánh vương, quốc vương, sư tử vương, hoa sen, hoa ưu đàm, hoặc thấy núi cao, biển lớn, mặt trời, mặt trăng, thấy bạch tượng, bạch mã, thấy cha mẹ, đặng bông, đặng trái, vàng bạc, lưu ly, pha lê, những cho báo, thiết sữa, lạc, to, đồi hồ, vân vân, nên biết chính là Như Lai nhận sự cúng dường của người đó. Người này sau khi tỉnh giấc vui mừng, liền đặng những đồ vật cần dùng, tâm chẳng nghĩ điều ác, thích thạch hành vừa làm. Đó là Đức Phật chỉ cho cái người mà đối với kinh đại Niết Bàn biết suy nghĩ, đọc tụng, giải thuyết và tư duy đúng ý nghĩa, thì người đó sẽ được cái phước của phước đức như vậy. Thành nghĩ
phần nào đoạn đầu hết, Đức Phật ngài cũng nói về cái công đức vô lượng vô biên của kinh đại Niết Bàn. Vì kinh đại Niết Bàn có công đức vô lượng vô biên như vậy, cho nên nếu mà người nào muốn thấy Phật, muốn cung kính Phật, muốn đồng có tánh mà thấy Phật, muốn đặng không định, tức là cái định về không. Định không như hôm qua đã có giải thích, tức là do quán các pháp không có tự tánh, gọi là không định. Muốn thấy thật tướng, tức là tướng chân thật của các pháp. Muốn tu tập thủ lăng nghiêm định, tức là cái định thủ lăng nghiêm. Muốn được cái định sư tử vương. Muốn phá tám ma. Tám ma là gì? Một là phiền não ma, hai là ngũ ấm ma, ba là tử ma, bốn là thiên ma, năm là vô thường ma, sáu là vô lạc ma, bảy là vô ngã ma, tám là vô tịnh ma, đó là tám thứ ma. Muốn đặng hưởng vui trong loài người hay trên trời thì phải gần gũi cung kính tôn trọng những cái người họ từ nhân chết giải thuyết tư duy cái nghĩa kinh đại Niết Bàn nhân. Tại sao vậy? Bởi vì kinh đại Niết Bàn rất là quý báu, nên người nào đi theo kinh đại Niết Bàn, tôi đi theo kinh đại Niết Bàn mà giáo hóa cho kẻ khác thì không biết vô lượng vô biên. Vì vậy cho nên người biết thành kính hướng về cái đại Niết Bàn thì phải quý trọng đối với người chuyên tu và chuyên truyền bá Niết Bàn. Đức Phật ngài muốn cho mình thấy rõ cái giá trị cụ thể đó, cho nên ngài mới dẫn cái sự tích khỏi xưa của ngài. Khỏi xưa hồi không biết bao giờ đó, có Đức Phật của Thích Ca cũng ở cõi Ta Bà, rồi cũng nói kinh đại Niết Bàn. Chính ngài vì muốn nghe kinh đại Niết Bàn, muốn cúng dường Phật, nên ngài đi bán cái thân của ngài. Khi bán cái thân đó chỉ được mấy đồng tiền vàng để cúng dường Phật, và chỉ nghe nhớ được có bốn câu kệ: Như Lai chứng Niết Bàn, biết hẳn nơi sinh tử. Nhớ người hết lòng nghe, thường được vui vô lượng. Chỉ có bốn câu kệ đó thôi. Như Lai chứng Niết Bàn, biết hẳn nơi sinh tử, tức là biết hết đường sinh tử. Nhớ người hết lòng nghe, tức là nghe một cách thành kính, thì người đó sẽ được vui vô lượng. Chỉ có như đó, rồi ngài đem cắt thịt mà cho người uống quả những thuốc, đến người ta hết bệnh mà ngài lại được bình phục như xưa. Vì vậy cho nên chính cái công đức hy sinh thân mạng để cúng dường kinh đại Niết Bàn mà sau này ngài cũng được thành Phật, gọi là Thích Ca Mâu Ni, và rồi cũng đem kinh đại Niết Bàn mà truyền bá. Thì như vậy thấy rõ cái nhân cái quả không khác nhau. Vì cái nhân cung kính kinh Niết Bàn cho nên được cái quả thành Phật, và rồi cũng tiên nói là chứng đại Niết Bàn. Đó là Đức Phật ngài giải thích cho biết cái tầm quan trọng của kinh đại Niết Bàn, người nào thành kính nhưng họ từ giải nói thì người đó sẽ được cái công đức như vậy. Ở kế đây Đức Phật ngài mới nói chúng ta cần phải xa những cái ác lậu. Những cái ác lậu là gì? Như là voi ác, ngựa ác, trâu ác, chó ác, rắn độc, chỗ đất nhiều gai, vật cao, bờ biển, nước xoáy, người ác, nước ác, thành ác, nhà ác, bản ác, vân vân. Tất cả những cái ác đó gọi là ác lậu. Tại sao vậy? Gần những cái đó nó sẽ làm cho mình phải luân hồi sinh tử, chịu khổ não, cho nên gọi đó là ác lậu. Mình cần phải xa lìa. Nếu mà xa lìa được những cái ác đó, không được an ổn. Tôi thí dụ như mình bây giờ nói là tìm cái chỗ để ở tu hành cho yên ổn, mà tìm thấy cái chỗ đó là ở gặp những cái tai nạn nó dồn dập tới, tức là những cái chuyện nó làm mình phiền toái trong lòng, như mình ở không yên, tu không được, thì đó gọi là cái chỗ ác. Thì như vậy cho nên mình phải cần có những chỗ thuận duyên, thuận cảnh, không tự tu hành, không bị chướng ngại, thì như vậy cái tu nó mới tiến. Vì vậy cho nên những cái chỗ này gọi là ác lậu, nó làm cho mình phải lo sợ, rồi tự tu không tiến. Mình thấy tự tu không tiến, thì đó là làm cho mình phải lưu chuyển luân hồi, cho nên nói là ác lậu. Những vị Bồ Tát các ngài thường xa lìa những cái ác này. Nhìn đến ở phần sau ngài Đức Phật ngài mới nói cho thấy rõ ngài đối với các vị Bồ Tát các ngài quan niệm thân mình như thế nào. Các ngài quan hệ với thân của mình như là ghẻ, như là nhọt, như quán thù, như tên đập, là chỗ khổ, là cội gốc của tất cả thiện ác. Các ngài nhìn thẳng vào thân thấy nó như vậy đó. Xem nó như ghẻ, tại sao nó như ghẻ, tại sao nó như nhọt? Thì cái này dễ biết quá, nếu người nào chịu khó ngồi lắng lại mình mới thấy cái thân này thật là ghẻ, thật là nhọt. Ví dụ như mỗi bữa đúng 12 giờ thì có cơm, bữa nào cứ 1 giờ chứ có cơm thì sao? Nó xót ra, nó vào một cái tâm định chịu không nổi, phải không? Thì không khác nào như là một ngọt ở lòng ngủ, đau nhức khó chịu được. Thì đó là thân này nó dễ dễ nhọt. Còn rồi thì khi mà ở trong đó nó bài tiết ra hơi thứ cũng như dễ nhọt, nó bài tiết mũ máu đó, thì cái đó còn là đồ dơ dái. Còn nó là cái chỗ làm cho mình khổ não, nó là cái mà nhức nhức như quán thù, tức là bởi vì trong thân mình tứ đại nó bất hòa, cái này chấn và cái kia chấn, cứ vậy mà nó chấn địch với nhau, làm cho mình đau lên đau xuống. Tính từ người nào nói rằng tôi là kẻ không bệnh, thì không bệnh này cũng bệnh bệnh kia, hoặc là bệnh ngầm ngầm chưa phát, hoặc là bệnh đã phát. Vì vậy cho nên nó coi như là kẻ quán thù, như là tên độc, như mũi tên độc cắm vào trong mình, là lúc nào cũng nhức nhối. Nó là cội gốc của thiện và ác. Vì vậy cho nên thân này đó là cái dùng, tức là dùng cái trí mà nhìn thấy Bồ Tát thấy cái thân này nó là như ghẻ, như nhọt, như quán thù, như danh. Nhưng mà nếu mà nhìn như vậy rồi nó thôi vậy thì nó là ghẻ, nhọt và quán thù thì bỏ nó hết được rồi, phải bỏ không? Bồ Tát không có bỏ. Tuy thấy nó như vậy mà mà vẫn sanh sát nuôi dưỡng, vẫn sanh sát nuôi dưỡng nó. Tại sao sanh sát nuôi dưỡng? Nghĩa là sanh sát nuôi dưỡng đó là vì chẳng phải vì tham thân, mà chính là vì chánh pháp. Tại vì mình phải sanh sát nuôi dưỡng nó để lợi dụng nó để mình tiến tu theo chánh pháp, chẳng phải vì sanh tử. Tức là không phải mình sanh sát thân này để mà lăn lộn trong sanh tử, mà chính là vì mượn nó để đưa mình tới niết bàn. Thành đã sanh sát thân vì mục đích cầu chánh pháp, sanh sát thân vì mục đích để đi tới niết bàn. Vì thường lạc ngã tịnh, tức là vì được bốn cái đức đó, vì đạo bồ đề, vì nhất thừa, vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì pháp vương. Đó. Như vậy thì tất nhiên Bồ Tát sở dĩ đối với thân, các ngài có hai quan niệm rõ rệt. Quan niệm thứ nhất là thấy thân này là cái khổ, là cội gốc của đau khổ, như gã như nhọt, để cho mình không có luyến ái thân. Nhưng mà không hủy hoại thân thì lợi dụng nó để đưa mình tới niết bàn, lợi dụng nó để cho mình thành được cái đạo quả bồ đề, vân vân. Cho nên không hủy hoại nó. Đại Bồ Tát thường phải giữ gìn thân thể cho được an toàn để viên chép họ từ đọc tụng giả thuyết tư duy ý nghĩa kinh đại niết bàn này. Vì thế nên Bồ Tát phải khéo giữ gìn thân thể. Do nghĩa này nên Bồ Tát đã xa lìa tất cả ác lậu. Đó. Thì quý vị thấy là cái quan niệm chân chính thì cái cuộc đời tu mình nó được chân chính. Nhưng nếu cái quan niệm sai lầm thì cái đời tu mình nó liền bị sai lầm. Ví dụ như có những hạng người đối với thân này họ coi đó là một cái nguồn gốc của hạnh phúc. Ngày nào còn sống là ngày đó còn vui vẻ, mà nếu mà ta mất đi là ta khổ. Vì vậy cho nên họ lo bổ dưỡng kiếm thứ này kiếm chất nọ, chạy ngược chạy xuôi để mà bồi bổ nó, để cho nó rằng cái thân này mà mất nó cái là hết hạnh phúc rồi. Thì như vậy đó là cái quan niệm sai lầm của hàng phàm phu. Cho đến như cái hàng nhị thừa, có khi Đức Phật ngài dạy các ngài quán về bất tịnh, rồi thấy thân nhơ nhóm quá, các ngài gớm, các ngài đòi tự tử. Đó, thì như vậy thì như vậy đó cũng là cái sai lầm nữa. Chỉ có Bồ Tát cứ quan niệm đúng đắn là thân này biết nó là như ghẻ, như nhọt, như quán thù vân vân, nhưng mà không hủy hoại nó, lợi dụng nó để mà tiến đến niết bàn, đạt được quả bồ đề vân vân. Thì như vậy đó thì cái quan niệm đó đối với thân không kinh yêu mà cũng không phá hoại, đó mới là cái quan niệm chân chính. Mà chính đây là nhân sinh quan của Phật giáo Đại thừa. Mình đọc mấy cái này mình nhận định cho kỹ thì mình mới thấy rõ Phật giáo có từng giai đoạn nhân sinh quan khác nhau. Ví dụ như vậy thừa đối với nhân sinh quan có những quan niệm khác, rồi hàng duy giác có những quan niệm khác, đến Bồ Tát có những quan niệm khác. Thành ra những quan niệm này là mình cần phải nuôi dưỡng nó trong tâm mình để cho mình sống đúng như tư cách của một người tu theo tinh thần Đại thừa. Nếu còn không thì mình nghe đạo của nó đó là quan niệm của Bồ Tát, không dính gì với mình thì tức là mình sai lầm. Cho nên mình phải nhận định cho kỹ nhân sinh quan của Đại thừa Phật giáo là cho mình biết thân này là gốc của khổ, nhưng lợi dụng nó để được bồ đề, để đến niết bàn. Thì như vậy đó mới là một quan niệm không sai lầm, không hủy hoại thân mà cũng không chi tiêu thân. Đó. Mà như vậy quý vị thấy phải là trung đạo không? Còn thế gian thì họ một bề kinh yêu thân, còn cái gì thừa một bề khổ hạnh để hủy hoại thân. Thì như vậy đó nó chưa được cái trung đạo, Đại thừa luôn luôn những cái bức trung đạo mà không bị lệch lạc, không bị sai lầm. Đây Đức Phật mới dùng những cái ví dụ. Ví dụ như người muốn qua sông phải nhớ giữ gìn thuyền bè. Thuyền bè nó không phải là cái quan trọng trong cuộc sống của mình, nhưng vì cần qua sông buộc lòng mình phải giữ thuyền bè. Bây giờ đi đường xa nhớ giữ gìn ngựa hay. Nếu mà cần đi đường xa thì buộc lòng mình có thể đưa con ngựa ăn uống và cho no đủ để nó đưa mình tới cái đường xa. Như về trồng tỉa, nhà trồng tỉa nếu giữ gìn không cho, không cho đâu phải cái muốn ăn, phải không? Nhưng mà mình muốn có cái bắp ngọt, muốn có cái dưa tốt thì mình phải có phân cái cho để mà mình được. Như vừa chữa độc nên khéo giữ gìn rắn độc, tức là lấy cái cây nọc độc của rắn để mà chữa những cái thứ độc khác. Thành nó giữ rắn độc đây không phải vì con rắn độc mà vì chữa các cái nọc độc khác. Như về vị của cải nuôi dưỡng Thiên Đà La, đó là vị của cải Thiên Đà La đối với Ấn Độ là cái lớp người mà bị khinh bỉ hèn hạ nhất, họ không có cần nuôi dưỡng. Thế mà ở đây nói nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng đó không phải là nuôi dưỡng gì Thiên Đà La mà vị của cải. Như vị muốn phá giặc nên nuôi dưỡng dũng sĩ, như về lặn giữ gìn ngọn lửa, như người bệnh hủi tìm cầu thuốc độc, cũng vậy Đại Bồ Tát giàu thấy thân này đầy vô lượng nhất nhơ, nhưng người muốn thọ trì kinh điển Đại Niết Bàn nên vẫn giữ gìn nuôi dưỡng. Thì như vậy để thấy rõ cái quan niệm của Bồ Tát đối với thân. Bây giờ Bồ Tát quan niệm Bồ Tát đối với những người bạn ác sao? Những người bạn ác thì Bồ Tát nói rằng voi ác cùng bạn ác đồng nhau không khác. Nhưng mà có thể khác. Khác là sao? Vì voi ác nó chỉ phá hại được cái thân thể của mình, mà bạn ác có thể nó phá hoại cả cái pháp thân của mình nữa, tức là làm cho mình phải đè đè luân hồi. Vì vậy cho nên xa lìa bạn ác còn hơn là xa lìa voi ác. Thì mình chính mình nhiều khi hơi coi thường. Ví dụ như thấy con rắn mình sợ vì nó độc, nó có thể cắn được mình. Nhưng mà nhìn thấy những cái người tà kiến sai lầm hoặc là rủ rê mình ở trong cái chỗ hư hèn, mình là không sợ. Mình không sợ, thành ra vì vậy mình nhiều khi bị nhiễm những cái tư dở đó. Cho nên nếu với quan niệm Bồ Tát tinh chiến thì thấy là những con thứ dữ tuy nó hại được thân mình nhưng nó không hại được cái tâm mình. Còn những bạn ác đó, có thể làm hại cả cái tâm của mình. Mà nếu thân này hại, bị hại không phải đọa địa ngục, mà cái tâm bị hại, cái tâm xấu xa, đó là gốc của địa ngục, thì cái đó còn khổ hơn nữa. Như vậy cho nên nếu là những ác lậu như vậy, toàn phu chẳng xa lìa nên sanh ác lậu, Bồ Tát xa lìa thì chẳng sanh ác lậu. Rồi đây Đức Phật mới nói, nghĩa là Bồ Tát, ngài ta tánh Bồ Tát mà còn không có những ác lậu, hướng nữa là Như Lai, làm gì có. Rồi đây tới cái quan niệm về ăn uống, ăn mặc, về sự ăn mặc. Quan niệm ăn mặc thì Bồ Tát quan niệm ăn mặc như thế nào? Tức là việc bốn việc đó, y phục, lòng thịt, đồ nằm, thuốc thang. Thì bốn việc đó là cái nhu cầu trong cuộc sống. Thì đối với người hàng phàm phu á, thì họ vì đòi hỏi những cái nhu cầu trong cuộc sống đó mà họ làm nhiều tệ ác, họ không có biết lỗi lầm nên họ phải luân hồi. Do đó cho nên cái đó gọi là ác lậu. Còn Bồ Tát thì sao? Thấy những cái lỗi ở trên để xa lìa, tức là đối với y phục vật thực đồ nằm thuốc thang, các ngài biết lỗi xa lìa. Biết lỗi làm cách nào?
những lúc mà cần y phục thì Bồ Tát nhận lấy, nếu cần thì nhận. Chỉ là chỉ cần chứ phải chỉ cầu. Lúc cần y phục Bồ Tát bèn nhận lấy. Mà nhận lấy thì sao? Chẳng phải vì thân, nếu nhận lấy y phục thì không phải vì thân. Mục đích chỉ vì pháp lành. Chẳng phải vì thân, nếu nhận lấy y phục thì không phải vì thân. Mục đích chỉ vì pháp lành. Chẳng kiêu mạn mà thường khiêm tốn. Chẳng vì phục sức tốt đẹp, chỉ vì hổ thẹn để che lạnh, che nắng, che gió mưa, ngăn mũi mặn. Thì quý vị thấy trong bao nhiêu cái này thì mình thấy mình có quan niệm lệch lạc chưa? Thì thấy cái quan niệm của Bồ Tát nhận y phục không phải vì thân mà vì pháp lành. Còn mình bây giờ phải mua cái gì ạ? Mặt nó mát mát một chút, thấy sao? Mát mát cái gì đó gì? Vì pháp lành hay vì thân? Đó là những cái quan niệm lệch lạc rồi đó, thấy chưa? Đó là nhớ vì cái pháp lành chứ không phải vì thân. Nếu vì thân thì không phải vì pháp lành. Rồi mai cũng lộn người nào mai chắc nhớ một chút. Hay là như vậy là vì pháp lành hay vì thân? Đó là những cái mà lệch lạc. Cho nên nếu mà không có học thì chúng ta nhiều khi nó đi lại đi mà không thấy. Học rồi mình mới thấy, nghĩa là Bồ Tát quan niệm thế nào. Rồi mình học cái đạo Bồ Tát mình cũng có làm như vậy. Chẳng kiêu mạn mà thường khiêm tốn. Tức là giả sử mình có y mặc lành lẽ, mình cũng không có kiêu mạn mà luôn luôn là khiêm tốn. Chẳng vì phục sức tốt đẹp mà chỉ vì hổ thẹn để che lạnh, che nắng, che gió, che mưa, ngăn ngủ yên lòng. Đó, thành ra mình mặc đó không phải vì để cho nó đẹp, để cho người ta thấy người đó mặc đồ đẹp quá, tốt quá, mà mình chỉ vì hổ thẹn để lả lời thì thiên hạ chê cười xấu xa, cho nên phải mặc cái kính đó và để che lạnh, che nóng, che gió, che mưa, ngăn ngủ yên lòng. Chứ còn không phải là vì cái tốt. Nhưng mà ở gần đây thì thấy thì coi gọi hay lại cái đó nhiều rồi đó. Ráng mà chỉnh lại. Chứ không thì thấy con ngài nó hơi đi xa. Nếu cứng tới thứ này mặt nó bẹp cứng thứ kia thì không có được. Thì như vậy đó thì nó lạc rồi đó. Nhớ mà kể có chuyện được, có bệnh theo ngửi cho mồng, cho gió, cho mưa, cho khỏi hổ thẹn thì thôi. Bồ Tát giàu lãnh thọ vật thực, đó là nói về lãnh thọ y phục. Bây giờ nói tới lãnh thọ vật thực, lãnh thọ vật thực nhưng lòng chẳng tham đắm, chẳng vì thân, chỉ vì chánh pháp. Mình ăn uống không phải vì thân, ăn mà cho nó bổ nó khỏe, mà tốt là vì chánh pháp, ăn để cho nó sống còn, để mà tiến tu. Chẳng vì da thịt, chỉ vì chúng sanh. Tức là không phải ăn cho nở da nở thịt, mà cốt ăn đó để cho sống, để mà làm lễ cho chúng sanh, để trị bệnh đói. Dầu đặng món ăn ngon cũng vẫn không tham đắm, nghĩa là được ăn ngon. Không phải là Bồ Tát nó cho ăn ngon không ăn. Tôi phải ăn gạo hẳn với muối tiêu thôi, không phải vậy. Cho ăn ngon thì cũng ăn mà được không tham đắm, rồi cho ăn dở cũng ăn mà cũng không phiền muộn. Đó là cái quan niệm Bồ Tát. Là nếu gặp dở thì cũng ăn mà không phiền muộn, gặp ngon cũng ăn mà không đắm mến. Thì như vậy đó là Bồ Tát. Cho nên thực ra ở gần sau này tôi thấy có nhiều cái mà lòng mà không biết làm sao mà sửa. Bởi vì cái đó nó có hai cái bệnh. Bệnh của người cúng dường và cái bệnh của cái người thọ cúng dường. Ví dụ như có người Phật tử mà về nhà cúng dường bữa cơm, thì dĩ nhiên họ nói không muốn nấu chừng ngon thì thầy ăn ngon. Mà mình nấu ăn rồi á, mà họ cần biết những cái cúng dường thế không? Đó, cho nên họ phải hỏi, hỏi cái thầy ăn nó ngon không? Cho nên phải trả lời sao?
Nếu mà nói qua hoa, tức là mình thích cái đó. Thích cái đó ngoài chùa, tức là để cho họ nói cái đó mình ăn đó. Còn nếu mà nói không ngon thì sao họ buồn. Vì họ muốn nói cho mình ăn cho ngon miệng, cho họ vui. Thành ra cái đó cũng là cái khó. Vì vậy cho nên khi mà họ hỏi đó thì khó nói. Đó là một cái trường hợp nếu mà họ đặt câu hỏi họ hỏi. Còn có trường hợp người ta không đặt câu hỏi mà ăn vào cái trầm trồ quá lại không quá, uống kiểu con quá, đó thì cái đó bệnh đó, cái đó là không tốt. Cái đó là nghe trầm trồ nó học ngon là tất nhiên ngon quá thì cứng, phải cứng cái đó. Vì vậy mà nếu là trầm trồ ngon tức là có cái gì, có ngầm cái đấm ở trong đó rồi, có ngầm cái tham đấm trong đó rồi. Chứ còn nếu mà họ hỏi thì bất đắc dĩ gì cho họ vui, thì mình thấy là nói cũng ngon, nhưng gánh lượn mà nói thì cái đó thì còn ít lợi. Chứ người ta chưa hỏi mà trầm trồ món thì ngon này kia đó thì không được, cái đó là bệnh đó. Cho nên phải dè dặt. Mà bây giờ tôi thấy đại đa số muốn bắt nhân tâm thiên hạ, nhưng mà được người ta cứng giờ thì khen món này món kia đúng không, cái đó thì lâu ngày nó trở thành bệnh cũng tốt. Đó là cái quan niệm về tác nhận lấy hình nhà, nó lấy cái ăn uống. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, quan niệm về tác nhận ăn uống là sao? Nếu mà cho thích dở ăn cũng không buồn, mà cho thích ngon ăn cũng không đắng, tức là không có thích không đắng. Dở và ngon đều không có chê và khen. Đó là quan niệm của về tác về ăn uống. Bây giờ về phòng nhà, Bồ Tát lúc nhận lấy phòng nhà cũng như vậy, chẳng để quan niệm tham đắm ở nơi lòng, vì che mưa gió, vì bồ đề mà nhận lấy phòng nhà. Nó mình bây giờ không lại cái đó nữa, cái kiểu khổng khéo, cái kiểu kia không khéo, nhà vậy có được, nhà kiểu kia có không được, nhân dân đó thì cũng là nó kẹt trong cái quan niệm tham đắm. Cho nên cái nào mình thấy thuận tiện thì cho cái chuyện tu hành của mình thì mình nhận để cốt gì cái gì, vì cái đạo lý chứ không phải vì cái chuyện mà tốt xấu, vì che mưa che gió để mà mình tu hành để tiến đến cái đạo quả bồ đề, cho nên mình nhận lấy phòng nhà. Đó là nói về phòng nhà. Bây giờ tới nói về thuốc thang. Lúc cầu thuốc thang, tức là lúc cần thuốc thang, lòng Bồ Tát không tham đắm, chẳng phải vì mạng sống, chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Đó. Nghĩa là khi mà mình muốn có cái thuốc thang, ăn uống thuốc, trị bệnh, thì lúc đó Bồ Tát không có tham đắm thuốc, mà chẳng phải vì mạng sống. Chẳng phải mình nói rằng thuốc này uống cho trường sanh bất tử thì hao quá, mình uống để cho mình sống hoài, mà chính uống thuốc là chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Tại sao pháp thân huệ mạng uống thuốc? Vì chánh pháp thì dễ hiểu, mà vì pháp thân huệ mạng thì thấy khó hiểu, phải không? Vì chánh pháp tức là khi mà mình uống thuốc để mà mình sống, để tiến tu theo cái đường lối của Phật Bồ Tát dạy, thì đó là vì chánh pháp. Vì pháp thân vệ mạng mà thế nào? Nếu mình sống, mình tiến tu, mình dẹp trừ được phiền não thì pháp thân nó hiện bài. Nếu mình không dẹp được phiền não thì pháp thân làm sao mà hiện? Thì cái tiến tu đó chính là làm cho pháp thân được hiện bài. Mà làm cho pháp thân hiện bài đó là vì pháp thân huệ mạng cũng như vậy. Nhờ tiến tu mà trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, mình bởi trí huệ tăng trưởng cho nên cái trí huệ đó là mạng sống vĩnh viễn sau này. Chứ nếu đời này trí huệ mình chưa tăng trưởng mà nó chết đi thì như vậy cái mình không nuôi lớn được cái huệ mạng. Cho nên vì mạng sống, không phải vì mạng sống mà chỉ vì chánh pháp, vì pháp thân huệ mạng. Như người bị ung nhọt dùng thuốc bắt lên lấy giải bó đó, như vậy là chỉ vì để rút máu mủ cho bệnh được lành, vì tánh gió độc nên ở trong nhà kín. Cũng vậy, đạo Bồ Tát đem thân thể là ung nhạt, nên lấy y phục che đại, thì tại vừa ngủ nó đạo rồi nó sanh ra có ba con giờ tuổi, cho nên phải lấy y phục che đại. Vì cử yếu máu mủ nên tìm cầu món ăn vật uống, tức là cử yếu là chính lỡ tai mũi mắt rồi đó, thì cho nó nếu mà thiếu ăn nó sẽ khô kiệt, hoặc là nó sẽ không còn có đủ mà được nuôi dưỡng cho cái rễ này ung nhọt này, cho nên phải ráng mà ăn. Vì mưa gió độc nó nhận lấy phần nhà, vì vốn độc phát bệnh nên tìm cầu thuốc thang. Vì đã về đề mà về tác lãnh lấy bốn thứ cúng dường chẳng vì mạng sống, thì nhớ quý vị mình chúng ta ráng mà tập, khi nào thọ những cúng dường thì chỉ quyết vì được đạo Bồ Đề mà lãnh, chứ không phải vì mạng sống. Nhân xã tôi muốn sống tới 80-90 tuổi tôi vui, để mà hưởng cái sự an ổn của thế gian, mà chính vì muốn sống để mà tu hành để đạt được đạo quả Bồ Đề đó. Thành thử ra thọ bốn sự cúng dường này là cốt vì đạo Bồ Đề mà thọ, chứ không phải vì cái thanh mạng này. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, nếu tôi chẳng nhận lấy bốn cái cúng dường này thời thân thể phải chết mất, chẳng thể nhẫn thọ khổ nhọc. Nếu không khen sự khổ nhọc thời không thể tu tập pháp lành, nếu không khen sự khổ nhọc thời có thể, nếu khen sự khổ nhọc thời có thể tu tập vô lượng pháp lành. Nếu tôi chẳng khen nhẫn các sự khổ thì sẽ sanh lòng giận hờn đối với việc nghịch cái, sẽ sanh lòng tham đắm đối với cảnh thuận vui. Nếu tìm cầu sự vui mà chẳng đặng thân lớn vô minh mê muội đó, thì ở đây nói rằng sở dĩ mình nhận bốn thứ cúng dường để chi, để cho thân thể này còn sống, còn sống để rồi nhận vô những cái khổ nhập mà tiến tu. Nếu mà mình không có nhận nổi sự khổ nhập tiến tu thì pháp lành mình không có. Nếu mà mình không có nhận được những sự khổ để mà tiến tu thì tất nhiên gặp cái thuận thì mình sanh đắng, gặp cái nghịch thì mình sanh hờn, vân vân đó. Thì như vậy nó sanh ra tham sân si ba thứ. Vì vậy cho nên những người tu của mình là khéo em chịu những cái khổ, những cái khó, là không sờn, không nản, thì cái sự tu hành nó mới tiến. Chứ nếu mà mình gặp cái khó nó khổ mà sờn mà nản thì cái sự tu hành nó không có thể tiến tới nơi tới chốn được. Chúng tôi cũng thường nói, tôi mới ngồi thiền, nó đứng ra tinh thần tu thiền thì bất cứ tôi đi đứng nằm ngồi thì tôi cũng được, chứ không phải lựa là ngồi kiết già mới tu được. Thế mà vô đây bắt ngồi kiết già, rồi kiết già đau người nào nó nhớ mặt mà cũng dám ngồi ngồi như vậy đó, tức là để vừa tập mình chịu đựng những cái khó khổ mà mình nhẫn nổi, thì tất nhiên ngoại cái việc khác nó tới mình có thể mình thắng là được, không khó. Chứ nếu mà hơi khó một chút thôi cũng được, cái này nhặt lắm, khổ lắm, không có làm theo nổi, thì tất nhiên mình nuôi dưỡng cái lười biếng, cái tính dung dị đó nhất rồi, thì tất nhiên mình dễ hư. Vì vậy mà mình phải chịu cực, chịu khó, mà cái chịu cực chịu khó đó nó giúp cho mình trở thành con người có ý chí mạnh mẽ, gặp cái gì khó mình cũng vươn lên được, và gặp cái gì mà nó thích mình cũng không có bị chán nản. Đó là cái khéo của mình. Do đây những phàm phu tâm những ác lạo đối với bốn thứ cần dùng. Bốn thứ cần dùng là y phục, thuốc thang, mà uống ăn, đồ nằm và thuốc thang. Rồi phàm phu họ tâm ra lạo, bởi vì trong bốn cái đó họ ham, họ thích, cho nên họ tâm ra cái chìm đắm trong thân tử. Còn hàng Bồ Tát thì sao? Bồ Tát vì có thể quan sát như vậy nên chẳng sanh những ác lậu, do đây nên gọi là vô lậu. Bồ Tát mới khéo nhận xét đúng như vậy đó, cho nên Bồ Tát không bị do bốn thứ đó mà mình phải chìm đắm trong sanh tử. Trái lại, nương nơi bốn cái đó hay là nhờ bốn cái đó mà mình lại được tới chỗ giải thoát thanh tịnh, cho nên do đây nên gọi là vô lậu. Bồ Tát còn vô lậu như vậy, huống là Như Lai, vì thế Như Lai chẳng gọi là hữu lậu. Đó, thì quý vị thấy cũng đến đó, y phục, uống ăn, đồ nằm, thuốc thang, đồ nằm hay là nhà cửa, thuốc thang, chỉ có bốn thứ đó mà phàm phu thì trở thành là tầm luân sinh tử vì bốn thứ đó. Còn Bồ Tát nhiều bất ngờ bốn thứ đó mà các ngài được giải thoát. Thì như vậy chúng ta phải có quan niệm cho chân chính như các vị Bồ Tát để rồi mình giải thoát dứt hết các lậu. Chứ còn nếu không kéo thì mình cũng còn bị các cái lậu nó ràng buộc ở trong đó. Thực ra nói thì mình nhiều khi thấy những chuyện nó nhỏ không có để ý, chứ thực ra cái đó là cái gốc của cái lậu tập mà làm cho mình phải sanh tử luân hồi. Ví dụ như cái uống ăn, cái y phục, những cái đó nó nhỏ nhỏ, nhiều khi nói cái đó không phải là phạm tội nặng của trong đạo, nhưng mà rồi mình tập nhiễm quen cái tính. Ví dụ ăn là phải ngon ăn mới được, còn mặc là phải trông đẹp mặc mới được. Thì như vậy riết thì nó trở thành một cái thói quen của cái tập lậu. Mà quen tập lậu thì đó là gốc của luân hồi. Cho nên phải kéo ăn, uống và mặc ở thuốc thang chỉ thường thôi. Mình đã có nhiều người nghe thuốc gì mà bổ thì chạy mua thì được uống, uống để tôi sống cho lâu. Nhưng mà đang làm gì, hoặc là cứ hơi hơi vỡ quả chút là phải thuốc. Thành ra như vậy thì riết rồi mình thấy mình chỉ kinh dưỡng sát thân mà mình quên đi cái con đường tiến tu giải thoát. Mình phải cực đoan, đau không uống thuốc, đau thì phải uống thuốc, nhưng uống thuốc để lành bệnh mà tiến tu, chứ không phải uống thuốc là cho để mà mập cho khỏe, cho được nở da nở thịt. Đó. Thì như vậy mình phải quan niệm thật đúng đắn, thì đối với bốn món đó nó không làm cho mình sinh tử luân hồi. Và nếu quan niệm sai lầm thì nó là gốc của luân hồi sinh tử. Tiếp tới cái chỗ này Đức Phật Ngài mới nói phàm phu dầu khéo giữ gìn thân tâm nhưng vẫn còn ba thứ ác giác, do cái này dầu phục trừ phiền não đặng xong lên cõi trời phi phi tưởng, nhưng vẫn phải trở lại đọa trong ba đường dữ. Bây giờ ba thứ ác giác là cái gì? Cái ác giác tức là cái biết, cái hiểu biết. Cái giác này là cái quán sát, cái xem xét hiểu biết, mà hiểu biết ác. Cái hiểu biết gì mà ác? Tức là cái hiểu biết cộng với tham, hiểu biết cộng với sân, cái hiểu biết cộng với si, là ba cái hiểu biết ác. Thì ba cái hiểu biết đó nó làm cho người ta dù cố gắng tu hành mà chỉ được tới cái cõi trời phi phi tưởng thôi, rồi cũng phải đọa trở lại trong ba đường dữ. Nếu mà còn ba cái ác giác đó thì tất nhiên chưa có phải mà ra khỏi cái dòng sinh tử. Ví như có người đi ra biển lớn, nó đến bờ mà bị chết đuối, là như bởi vì chưa có hết được ba cái ác giác đó, cho nên nó chưa có
đến được cái chỗ an lành hoàn toàn. Phàm phu trên đây cũng vậy, sắp ra khỏi ba cõi để lại đọa nơi tam đồ, đó là vì không có thiện giác, chính là không có sáu chánh niệm. Thành thử ra người tu mình phải có những cái chánh niệm đứng đắn. Mà những chánh niệm đứng đắn là gì? Trong kinh thường hay nhất, chúng ta phải giữ chánh niệm, luôn luôn giữ gìn chánh niệm. Thì cái chánh niệm đó, quý vị nhớ, cái gì là chánh niệm? Thì tức là khi nãy giờ chúng ta học đó, chánh niệm ở đây nói là phải nhận xét cho đúng đắn đối với thân, đối với đồ ăn mặc thuốc thang vân, đó là phải có những nhận xét cho đúng đắn, đừng có lầm lẫn. Thì những nhận xét đó gọi đó là chánh niệm hay là chánh giác hay là thiện giác. Cũng như bây giờ tôi nói hơi ngoài đề một chút, chỉ vừa mỗi bữa ăn cơm thì cái vị mà di na sướng lên sao, Phật chế sao, tức là Phật chế thì theo thực tồn ngũ quán tán tâm tạo thoại tính trí nhân tiêu đại chúng dân thánh thinh các chánh niệm. Thì chánh niệm cho mình nó na vô như là Phật. Chứ sự thật ấy, thì trong đó là tốn dạy mình cái gì, nhắc mình cái gì, thực tồn ngũ quán. Đó, vậy luôn luôn trong khi ăn mình phải gìn giữ năm cái quán đó, mà năm cái quán đó là cái chánh niệm của mình. Thành thử là khi ăn mà mình biết giữ chánh niệm, tức là mình nhớ năm cái quán, thì năm cái quán đó là cái chánh niệm. Nói như vậy để phối hợp với chỗ này, nghĩa là mình khi thọ dụng bốn thứ cúng dường trước mà mình giữ cho đúng cái quan niệm của Bồ Tát thì gọi đó là chánh quán, chánh niệm. Còn nếu mình không giữ đúng như vậy thì gặp mình bị ác quán hay là ác giác. Phàm phu tâm lành kém yếu, tâm ác lại lẫy lừng, vì tâm lành kém nên trí huệ cũng kém, vì trí huệ kém nên thêm lớn những ác lậu, và những cái ác làm cho mình phải luân hồi. Bồ Tát nhờ huệ nhãn thanh tịnh thấy lỗi của ba thứ giác quán. Ba thứ giác quán này có những quạng quạ thường làm quán thù đối với ba thừa. Cho ba thứ giác quán này làm cho vô lượng phàm phu cảm thấy phật tánh. Tâm vô lượng kiến điên đảo cho rằng bởi do ba cái giác quán đó mà tâm vô lượng kiến điên đảo cho rằng Phật Thế Tôn không có thường, không có lạc, không có ngã, mà chỉ có tịnh thôi. Cũng có tại ra cái giác quán ở trên đó mà mình thấy vậy, lại cho rằng như là gấu chó nhập nước bàn, tất cả chúng sanh là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, mà lại điên đảo, tức là bởi có ba cái giác quán ở trên đó mà điên đảo cho là có thường, lạc, ngã, tịnh. Thì không có tam thừa mà điên đảo cho là phải có tam thừa, đạo nhất thừa chân thật mà điên đảo cho là không có nhất thừa. Đó là tại ba cái giác quán nó làm cho mình phải thấy lộn ngược đi, không có đúng sự thật. Ba cái giác quán này thường bị chư Phật và Bồ Tát rõ tách. Ba cái giác quán này thường hại nơi mình, cũng hại đến kẻ khác. Có ba thứ giác quán này thời sanh ra tất cả điều ác. Ba thứ giác quán này chính là ba sợi dây trói liền chúng sanh trong sanh tử vô biên. Nếu mà còn có những cái nghĩ niệm do tham nó lôi cuốn, nghĩ niệm do sân lôi cuốn, nghĩ niệm do si lôi cuốn, thì đó là gốc của luân hồi. Bồ Tát thường quán sát ba thứ giác quán này, hoặc có lúc người nhân duyên nó lẽ phải sanh dục giác. Dục giác tức là tự tìm tham dục giác. và bác yên lặng chẳng lãnh thọ. Cái chỗ này tôi nhắc cho rõ một chút, bởi vì con người thì ai ai cũng còn những cái bạch lộ của đời hiện tại hoặc của đời quá khứ. Cho nên chúng ta tuy là tu, chứ thỉnh thoảng những cái niệm, những cái giác quán ác nó cũng vẫn có nảy sinh. Từ khi mà những cái niệm ác hoặc là những cái giác quán ác nó nảy sinh đó, mình phải nhớ mà đừng chấp nhận nó, đừng chấp nhận nó. Nếu mà mình chấp nhận nó thì tất nhiên là mình đi theo nó, mà đi theo nó thì nó dẫn mình theo con đường luân hồi. Cho nên mình phải nhớ để mà không chấp nhận. Cho nên đây mới nói rằng chính Bồ Tát thường quan sát ba thứ giác quán này, hoặc có khi hay có lúc vì nhân duyên đáng lẽ phải sanh dục giác, Bồ Tát yên lặng chẳng lãnh thọ. Người có nhân duyên Bồ Tát thì dựng nảy sanh cái đó, thì ngài liền yên lặng không thọ, tức là xả đó. Ví như người xinh đẹp sạch sẽ chẳng nhận lãnh tất cả phẩm nhơ, đó là Bồ Tát là không nhận những cái giác quán về tham dục. Cũng ví như người xinh đẹp không nhận tất cả những cái món đồ dơ. Còn nếu mà mình nhận thì sao? Cũng như người mặc áo trắng mà ta đeo mà đồ phẩm đồ tới đồ bôi mà mình chịu đúng rồi mình nhận, thì đó là mình chịu dơ đó. Như vàng sắc nóng không ai cầm lấy, như dòng Bà La Môn phải nhận thịt bò. Đó là dùng những cái thí dụ để thấy rằng Bồ Tát không nhận những cái dục giác quán. Như người no bụng chẳng nhận đồ ăn dở, như chưa chuyển luân chẳng ngồi chung một giường với chuyên Bà La. Bồ Tát khinh ghét ba thứ ác giác, chẳng nhận chẳng ham cũng như vậy. Và ba cái để nhắc quán về sân thì thưa quý vị, mình tư là tôi, nhưng mà lâu lâu có những người họ làm trái ý mình thì lúc đó làm sao? Có cái giác quán thành như dưới này thì không? Có là lúc đó nên nhận không nên nhận. Nó cứ lãng giảng đầu phải quá là đáng giận quá. Thấy không? Cái mình đáng giận quá. Cái này là họ nói bậy hay gì đó, mình cứ lãng giảng trong đầu mình cái gì đó. À, đó là họ bậy, cái đó là họ xấu gì gì. Rồi mình bởi mình nói họ bậy, nói họ xấu, cho nên mình mới giận. Rồi mình cứ đưa cái giận là phải. Khi đưa cái giận nó phải, tức là bị cái gì? Vì cái ác giác quán, tức là cái giác quán sanh, nó xâm chiếm mình rồi đó. Mà nó xâm chiếm mình rồi thì chẳng khác nào mình là kẻ ăn mặc sạch sẽ mà nhận lấy những đồ dơ và vô như mình. Thì mình mấy cái đó mình ráng mà dè dặt. Chính những cái đó đó. Để khi nào, ví dụ như chiều chiều gần tới giờ ngồi thiền, mà có ai tập tức mình cái, thì vô ngồi thiền sẽ học. Thật cứ lãng giảng đi vấn đề khác ở trong đầu hoài. Mà tôi thường hay nói, có một số người họ tới họ nói chuyện với tôi, họ nói rằng có những người họ làm những chuyện đáng giận mà không giận cho được. Thì tôi trả lời với họ, tôi nói rằng không có cái gì gọi là cái đáng giận hết, mà chỉ có cái là mình nhận không được, chứ không có cái đáng giận. Phải mà tại mình nhẫn không được thì nó đáng giận. Chứ sự thật không có cái đáng giận mà tại mình nhẫn không được. Ví dụ như trường hợp Phật, người ta chửi là ông Phật cứ mỗi càng giận. Thì như vậy cái chửi là cái đáng giận hay không? Đáng giận với mọi Phật thì vẫn không giận tí nữa. Thì mình bây giờ mình sẽ nghĩ tới cái đó đáng giận là tại mình nhẫn không được. Rồi mình cứ ôm với con bụng mình hoài, rồi nói cái đó là cái đáng giận. Mà đáng giận thì rồi cứ giận. Để khi nó đáng giận thì cứ giận. Chuyến giận thì đó là mình đầu hàng, mình không có nhận được, rồi mình đặt nó là cái đáng giận. Như vậy cho nên, để làm quý vị kiếm thấy cái gì mà mình nhận không được á, thì nhớ rằng đó là tại mình nhận không được, chứ đừng nói cho nó đáng giận. Nếu có cái đáng giận thì tất nhiên là tinh thần giận rồi. và ứng thuận dặn vào, tức là mình chấp nhận cái ác giác quán. Thứ hai, tham sân, tức là cái giác quán sân. Cái giác quán sân nó đã nuôi dưỡng, bởi vì trong khi sân nó có những cái suy nghĩ để mà theo cái sân. Quý vị nhớ, khi tham có suy nghĩ theo cái tham. Ví dụ khi tham thì suy nghĩ là món này ngon hay tiếng kia đẹp, suy nghĩ đó mình thích nó, thì cái đó gọi là giác quán tham. Còn khi sân thì có những cái suy nghĩ theo cái sân, cái đó là thắng giận, cái đó là cái mà phải rầy nọ, phải mấn nọ gì gì. Mình suy nghĩ như vậy, đó là cái giác quán của sân. Thế là mình giác quán, tức là cái hiểu biết, mà hiểu biết thuộc về sân. Cái kia hiểu biết thuộc về tham, và những cái hiểu biết thuộc về suy nữa. Như vậy cho nên đó là nếu mà khi mà có những cái ác giác quán gì sanh thì mình phải bỏ nó đi, xả nó hết để đừng lo cho nó dính. Được như vậy đó thì khá đó. Mà thiệt ra bỏ cái này không phải là dễ, nó cũng là cái tập quán nhiều đời nhiều kiếp. Thiệt ra tôi thì nhiều khi tôi nghĩ là cũng khá lớn, mà cũng có lúc rồi nó cũng làm mình hơi lãng giảng, nó làm chừng 5-10 phút nó cũng phải lãng giảng, mà phải lâu lâu mình mới trị hết. Ví dụ như mình không có chuyện với họ, mà họ liền họ nói xấu mình thế này thế kia, là người khác họ tới họ nói ngay mặt mình, họ nói vậy để nói vậy. Tôi nói chuyện chồng như tôi hôm trước vậy, ông Trịnh Trí không nói, ông xuống là hai chứ không nói. Tôi là thiền sư gì đó, thiền sư, thiền sư. Ông nói người ta rồi không nghe, không nghe thì thôi. Nhưng mà tới thì mấy cô lại là thật là thiền nhé. Thật là nghe như vậy đó. Thì thật ra thì mình nó cũng biết. Cái đó là không phải là hại gì mà người ta nói mình ăn cướp, mình phải ăn cướp thì thôi. Mình biết như vậy. Tại sao mà lát cũng lãng giảng đi cái, lát cũng lãng giảng đi cái. Mà nghĩa là mình khá là mình nghe mình không biết giận, mình không buồn, mình không nói ra, nhưng mà nó cũng còn lãng giảng, sự thật nó còn lãng giảng, phải nói thiệt như vậy. Chứ mình không phải là thánh nhân nghe rồi nó tơi mất, mà nó cũng còn lãng giảng. Nhưng mà lãng giảng thì mình thấm nó được, cho nên mình không nổi giận, và mình cũng không tức tối, mình không có quán thù. Chứ là nghĩa là nó có lãng giảng, không phải nói thiệt nó là vậy.